tạp chí Kinh tế.
Với doanh thu trong năm 2017 cao gấp 5 lần GDP của cả nước Campuchia, Google gần như chiếm thế độc quyền trong nhiều lĩnh vực công nghệ số. Để bước lên đỉnh cao thì công ty do Larry Page và Sergey Brin sáng lập đã khai mở rất nhiều những con đường cho thế giới tin học. 20 năm nữa, Google sẽ đi về đâu?
Oui, en 20 ans, Google est vraiment devenu indispensable. Le chiffre exact de nombre de
trong 20 năm, Google trở thành một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Theo các thống kê chính thức, cứ mỗi giây có 69.623 người sử dụng công cụ tìm kiếm này. Như vậy là cứ một ngày có 6 tỷ rưỡi lượt truy cập. Với khối lượng ấy, doanh thu của Google đương nhiên là một con số khổng lồ, 110,85 tỷ đô la. Con số này khiến ta phải chóng mặt, nhất là khi biết rằng Google là một tập đoàn còn non trẻ, mới hoạt động được 20 năm mà thôi. Cần nói thêm là cổng Google chiếm thế gần như độc quyền. Hơn 90% các lượt truy cập tìm kiếm thông tin đều phải đi qua Google. Điều đó cho thấy Google đã len lỏi vào đời sống của mỗi người và hiện diện ở khá nhiều lĩnh vực. Như Google Maps chỉ đường cho người đi bộ, đi xe, Google còn là một thông dịch viên, là nguồn cung cấp tin tức đọc nhanh cho bạn qua Google News. Với hệ thống YouTube, Google cung cấp luôn cả hình ảnh, âm thanh cho người sử dụng.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là phần giới thiệu về công ty đóng đô tại Mountain View, California của nhà báo Liz Barcellini, đài truyền hình France 24. Google ngày nay là một công ty tuyển dụng đến 89.000 nhân viên trên thế giới, có doanh thu hơn 110 tỷ đô la. Lãi là 12,5 tỷ. Tập đoàn do Sergey Brin và Larry Page, hai cựu sinh viên Đại học Stanford của Mỹ lập ra vào tháng 9 năm 1998 này, là một công ty con của Alphabet. Alphabet là một con bạch tuộc với 14 cái vòi đã vươn vào 14 lĩnh vực kinh tế khác nhau, từ trí thông minh nhân tạo đến xe hơi không người lái, từ y tế đến an ninh mạng. Riêng Google thì chỉ tập trung vào một số những lĩnh vực như là video mạng qua hệ thống YouTube, dịch vụ tìm kiếm thông tin, Google Chrome, hệ điều hành Android và Google Maps để dẫn đường, như vừa nói. Trong hai thập niên, Google đã trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu của hầu hết những ai dùng Internet trên thế giới. Nhưng để len lỏi được sâu đến như thế vào đời sống của mỗi chúng ta, Google đã trải qua 4 cuộc cách mạng trong ngành tin học.
L'intuition géniale de Page et de Brin, c'est de partir du principe que plus une page web a un grand nombre de liens qui pointent vers elle, plus cette page va être importante et fiable. C'est autour de ce principe qu'ils construisent un algorithme qu'ils appelleront le PageRank qui leur permet de classer de manière très efficace l'ensemble des pages d'internet.
Page và Brin dùng algorithm để sắp xếp thứ tự những cái kết quả tìm kiếm. Phương pháp đó gọi là PageRank. Nhờ cái công cụ này, khi gõ cửa Google, người ta ít khi nào thất vọng. Cái hay ở đây là Google trở thành một không gian thăm dò dư luận vô cùng to lớn. Sức mạnh của công cụ tìm kiếm Google chính là nằm ở chỗ đó. Một cuộc cách mạng thứ nhì mà Google đã tiến hành là trong lĩnh vực quảng cáo.
In the beginning, we didn't have any advertisements at all. And as we went to add advertisements, it was very important to us that those ads be as relevant.
Marissa Mayer, cựu phó chủ tịch Google giải thích, ban đầu tập đoàn này không có cái không gian dành cho quảng cáo. Nhưng một khi đã chen chân vào lĩnh vực ấy, thì Google đưa ra khái niệm quảng cáo nhắm trúng mục tiêu, tức là khi bạn cần tìm kiếm về một chủ đề gì. Bên cạnh các kết quả tìm kiếm, sẽ có những trang quảng cáo về cái mặt hàng ấy, về cái dịch vụ có liên quan với chủ đề mà bạn đang cần tìm. Thí dụ như nếu chúng ta sử dụng Google để tìm một hãng sửa xe hơi ở gần nhà chẳng hạn, thì lập tức bạn nhận được những chương trình quảng cáo xe hơi của các hãng xe trên thế giới. Liz Barcellini, nhà báo của đài truyền hình France 24, giải thích rõ hơn về bí quyết của Google trên thị trường quảng cáo.
Et tout le business model de Google dès 2000 en créant une nouvelle régie publicitaire.
Toàn bộ mô hình phát triển của Google ngay từ năm 2000 dựa trên một bí quyết, đó là tạo ra một công cụ và không gian mới cho các nhà quảng cáo, mà ở đó mỗi chiến dịch quảng cáo bám sát nhu cầu của đối tượng muốn nhắm tới. Không phải ai cũng nhận được những chương trình quảng cáo như nhau. Đó là một bước đột phá rất quan trọng, một con đường đã được Google khai mở dựa trên sở thích hay nhu cầu của người sử dụng Internet.
Sáng kiến theo dõi sát chân người sử dụng để có được những chiến dịch quảng cáo hiệu quả nhất đã cho phép Google thu vào 95 tỷ đô la tiền quảng cáo năm vừa qua, Và con số này như vậy là cao gấp 1.400 lần so với thời điểm hồi năm 2001. Để thu hút được đến 95 tỷ đô la tiền quảng cáo không là chuyện dễ. Và để làm được điều này thì Google đã không ngừng đi tìm những công cụ mới. Đấy chính là cái điều mà giới trong ngành gọi là cuộc cách mạng thứ ba do cặp bài trùng Brin và Page tiến hành.
And then I think part of our job we see is creating new things. Creating new things or
trả lời một đài truyền hình năm 1914, Larry Page đã giải thích một trong những vai trò của Google là sáng tạo để tạo ra những cái công cụ mới, những nhu cầu mới. Mà nếu như ban đầu Google còn chưa nghĩ ra được những công cụ mới đó thì phải có trách nhiệm đi tìm những cái công ty nào đã có những sáng kiến mới lạ rồi mua lại những công ty ấy. Trong số này phải kể đến khoản tiền 1,65 tỷ đô la mà Google đã tung ra để mua lại YouTube năm 2016. Bước đột phá thứ tư của Google là thế độc quyền. Phải nói là 85% điện thoại di động lưu hành trên thế giới sử dụng hệ Android của Google. Google chiếm đến 90% thị trường tìm kiếm thông tin. Để có được thế áp đảo này thì tập đoàn có trụ sở tại Mountain View đã dựa trên một vài nguyên tắc. Một là cải thiện các dịch vụ cung cấp sao cho hiệu quả nhất. Hai là đầu tư vào những lĩnh vực còn rất phiêu lưu, mà điển hình là các phòng thí nghiệm Google X hay là những sản phẩm còn đang trong quá trình thử nghiệm như xe hơi không người lái chẳng hạn. Nhà báo của đài France 24 Liz Barcellini trình bày.
Oui, en 2004, 6 ans seulement après sa création, Google fait une entrée fracassante au Nasdaq.
Năm 2004, tức chỉ 6 năm sau khi được hình thành, Google đã tham gia sàn chứng khoán và gây nhiều tiếng vang trong số các tập đoàn có chỉ số Nasdaq ở Mỹ. Như vậy, trên thị trường này, Google đứng hàng thứ 3, chỉ thua có Apple và Amazon. Nói chính xác hơn là Google Alphabet đứng thứ 3 trong số các tập đoàn tham gia chỉ số Nasdaq, bởi vì từ năm 2015, các sáng lập viên đã tìm cho Google một công ty mẹ mang tên là Alphabet. Trong đại gia đình này, Google chỉ là một con gà đẻ trứng vàng, kiếm tiền về nuôi tất cả các thành viên khác. Cũng cần biết rằng Google Alphabet tựa như một con bạch tuộc đã vươn vòi đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế, từ các dụng cụ kết nối đến y tế và kể cả những hoạt động mang tính phiêu lưu nhất.
Với cái mô hình phát triển hoàn toàn mới lạ này, kể từ khi nhập cuộc thì Google đã lần lượt hạ không biết bao nhiêu những tên tuổi trong thế giới mạng. Chỉ riêng trong dịch vụ thư từ điện tử thì Gmail đã lấn át hết tất cả những đối thủ như là Hotmail, Caramel hay Yahoo. Bên cạnh những thành công rực rỡ đó thì Google cũng đã trải qua nhiều thất bại, nhiều dự án tốn kém nhưng đã không đem lại kết quả mong đợi. Mạng xã hội Google Plus chẳng hạn không thể nào đọ sức được với những Facebook hay Twitter. Thế rồi Google cũng đã chậm trễ để Facebook phỗng tay trên những công cụ quý giá như là Instagram hay WhatsApp. Thế gần như độc quyền của Google cũng liên tục bị công kích. Châu Âu đã hai lần phạt Google bóp ngạt các đối thủ gây trở ngại cho cạnh tranh. Google cũng bị tai tiếng luồn lách thuế. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất có lẽ là sau hai thập niên đã không ngừng cải tiến và làm đổi mới toàn cảnh trong cái ngôi làng công nghệ số, thì trong 20 năm nữa, Google cũng như là cái công ty mẹ Alphabet sẽ ra sao? Vào lúc hội chợ xe hơi Paris 2018 vừa mở cửa, với một vị trí quan trọng dành cho xe hơi không người lái, thì nhiều nhà quan sát quả quyết rằng với Waymo, Google sẽ chiếm thế thượng phong trong lĩnh vực này. Thêm vào đó, với tất cả những thiết bị kết nối, Google sẽ càng len lỏi sâu hơn vào đời sống của mỗi chúng ta. Google mà càng nâng cao các chức năng để giảm bớt gánh nặng cho mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày thì lại càng nắm giữ nhiều dữ liệu và thông tin hơn về những người sử dụng. Những dữ liệu ấy được cất giấu trong một không gian ảo mà không ai biết rõ chúng được bảo mật tới mức độ nào.